anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người, anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư: sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, trường gia đại sư và lão cư sĩ Lý Vinh Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Tịnh Xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, đống sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà giáo dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tu phước và tu tuệ của hai. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Hội Niệm Phật Quán Tự Tại tại Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1994. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, hôm qua chúng tôi giảng đến đệ nhất phước của tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Từ trong quán kinh mà quan sát, chúng ta cũng có thể thể hội được học Phật thật sự là những người có phước báo. Người không có phước báo không thể học Phật. Đây là từ trên quán kinh chúng ta có được sự thể ngộ rất sâu sắc. Đây là Phật dạy chúng ta, muốn học Phật nhất định phải từ tu phước mà bắt đầu. Nếu có thể tiếp nhận, chịu hết lòng để tu phước thì mới có thể vào được Phật môn, tiếp nhận lời dạy bảo của Phật. Trong tam phước, cái quan trọng nhất là những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt chúng ta thường hay qua loa sơ suất nó. Vì vậy cho nên chúng ta ở trong Phật môn, bất luận dụng công tinh tấn thế mấy, hình như đều không đạt được hiệu quả như trong kinh đã nói, không đạt được. Điều này chẳng phải là kinh điển có vấn đề, chẳng phải lời dạy bảo của Phật có vấn đề, mà thực tế chúng ta chưa có thể thể hội được ý của Phật. Trong bài Khai Kinh Kệ dạy rất hay: nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Đích thật rất là không dễ dàng. Phải làm thế nào chúng ta mới lý giải nổi ý chân thật của Phật? Vậy nếu lý giải được, thể hội được, đây là trí tuệ. Nhưng phước và tuệ thực tế mà nói là tương phụ tương thành. Trong phước có tuệ, người Trung Quốc chúng ta thường hay nói phước chí tâm linh. Người kia khi phước báo đến thì họ thình lình trở nên thông minh, là phước chí tâm linh đấy. Đây là nói rõ phước và trí tuệ có quan hệ rất mật thiết với nhau. Không có phước, thật sự mà nói, tức là không có tuệ. Không có tuệ dĩ nhiên là không có phước báo. Đây là quan hệ rất mật thiết. Vậy thì tam phước vừa mới mở đầu, Phật chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Chúng ta phải coi trọng những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chi tiết này mới là cái cơ bản của phước đức. Chúng ta không thể qua loa sơ suất. Cũng tức là trong đời sống hàng ngày, về việc khởi tâm động niệm, xử thế đối người tiếp vật, quyết định không được đi ngược lại nguyên tắc mà Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta phải thiết tha tu học. Đây là tu phước, đây là tu tuệ. Vậy thì từ cái phước nhân thiên hướng lên thẳng tiến thì là nhập vào Phật pháp. Giờ đây có thể biết hiếu thần tôn sư, bồi dưỡng lòng từ bi, tu thập thiện nghiệp chỉ là công tác chuẩn bị cho sự học Phật mà thôi, vẫn chưa chính thức học Phật. Chính thức học Phật là phải từ tam quy bắt đầu. Tam quy bắt đầu, đây là điều hai nói đến. Đây là điều hai chỗ nói đến: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm quy nghi, là ba cái này. Từ chỗ này thì chúng ta cũng hoảng nhiên đại ngộ. Tại sao người đời nay học Phật học không giỏi được? Từ trên lịch sử mà quan sát, chúng ta so với người xưa kém xa quá nhiều. Chúng ta từ trong truyện kỳ thấy được, từ trong ngữ lục thấy được, trước kia bất luận xuất gia hay là tại gia, rất nhiều người chỉ 5-3 năm là có thành tựu, còn tham thiền mà đã được thiền định thì không cần nói nữa, có được khai ngộ. Học về giáo thì có được viên giải. Viên giải tức tương đương khai ngộ bên thiền tông. Còn niệm Phật thì được niệm Phật tam muội, được nhất tâm bất loạn. Rất nhiều, rất nhiều người đời nay học Phật, niệm Phật niệm suốt một đời cũng chẳng được niệm Phật tam muội. Những vọng tưởng, tạp niệm, phiền não hay còn rất nhiều. Đây là vì công phu chưa đắc lực. Học giáo không những không được viên giải, rất nhiều người hiểu sai ý của kinh điển. Học thiền đừng nói chỉ đến khai ngộ, mà ngay thiền định cũng không đạt được. Đây là nguyên nhân gì? Bây giờ chúng ta kể như đã rõ ràng là vì không có cái cơ sở của đệ nhất phước phía trước. Giống như xây cất nhà cửa chưa xây nền móng, cho nên nhà xây hoài vẫn chưa xong, không biết được nguyên nhân ở đâu. Bây giờ chúng ta biết đệ nhất phước là cơ sở của nền móng, chúng ta chưa làm được. Hiếu thần tôn sư, từ tâm thập thiện, chưa làm được. Vì thế nên dù có nỗ lực tinh tấn thế mấy, trọn một đời cuối cùng vẫn không có kết quả. vẫn rơi vào lục đạo luân hồi. Anh bảo việc này khổ biết mấy. Sai lầm không đáng sợ, sợ là mình không biết sai chỗ nào. Biết được chỗ sai, chúng ta có thể đem sự sai lầm này sửa trở lại, thế là được. Sửa lại tức là không còn sai nữa. Chúng ta so với sự thành tựu của người xưa quyết chẳng thua kém. Người xưa làm được thì chúng ta cũng làm được. Cho nên tam quy y là được xây dựng trên cơ sở của đệ nhất phước. Cũng tức là bảo điều kiện quy y tam bảo cần phải cụ bị hiếu thần tôn sư, từ tâm thập thiện mới đủ tư cách để vào cửa Phật tiếp nhận sự truyền thọ của tam quy. Tam quy tức là đem tổng cương lĩnh và phương hướng chung của sự tu hành Phật pháp để truyền thọ cho anh. Trọn đời này anh y theo phương hướng và mục tiêu này để tu hành thì quyết định không sai. Đây là một con đường thành Phật, cũng tức là con đường phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là sự việc như thế đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa chân chánh của tam quy. Khi Đức Phật còn tại thế cùng với sự thừa truyền thời xưa đều nói một cách rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy tức là hồi quy, lời tục chúng ta nói là hồi đầu. Từ đâu để hồi đầu phải nên biết. Phải từ sai quấy mà hồi đầu. Nương tựa cái gì? Phải nương tựa vào cái chính xác. Đây là ý nghĩa quy y. Thuần chính. Phật vì chúng ta đã nói lên ba điều gọi là tam bảo. Người thế gian chúng ta đối với trân bảo vô cùng coi trọng, cho nên Phật dùng loại này để làm thí dụ. Người thế gian khi có được bảo vật thì họ có được tiền của sang giàu. Bảo vật có thể đem cho anh của cải sang giàu, của cải sang giàu mang đến cho anh một cuộc sống rất giàu sang sung túc. Cho nên Phật đem ba loại này tỷ dụ cho báo. Ba loại này thật đúng là quý báo, vì chúng ta phải y theo lời dạy bảo của Phật, tuân theo ba việc này để mà tu học, thì không những đời sống vật chất của chúng ta được không thiếu thốn, Phật không nói phong túc, Phật chỉ nói không thiếu thốn. Vì sao? Vì phong túc dễ sanh tâm tham, nảy sinh tâm tham là sai quấy, cho nên không cho phép. Trong cuộc sống của anh mọi thứ đều chẳng thiếu, như vậy là được rồi. Vả lại tam bảo này có thể dứt được phiền não, dứt được vọng tưởng, ra được tam giới, chứng được bồ đề, thành được Phật đạo. Đây đích thật là vật quý, trên thế gian bất luận là báu vật gì đều không thể sánh với nó được, cho nên gọi nó là tam bảo. Quyết định không phải quá đáng. Ba thứ này không phải từ bên ngoài đến, bên ngoài không có, đều là trong tâm tánh của mỗi người vốn có đầy đủ, vốn sẵn có. Tuy người người đầy đủ, mọi người vốn sẵn có, nhưng anh không hay biết, anh đã mê mất, cho nên anh nhiều kiếp luân hồi thọ khổ, thật rất là oan uổng. Chư Phật Bồ Tát hay biết, hiểu rõ, nên họ được thụ dụng. Thụ dụng thì hiện rõ đại tự tại, đại viên mãn. Danh xưng của tam bảo gọi là Phật Pháp Tăng, gọi là tam bảo. Nhưng khi pháp truyền lâu có thể thay đổi tính chất. Huống chi Phật Pháp được truyền đến nay, căn cứ theo sự ghi chép của lịch sử Trung Quốc đã hơn 3.000 năm. Mỗi người vừa nghe nói đến Phật Pháp thì liên tưởng đến tôn giáo. Nghĩ đến tôn giáo thì lập tức bài xích, không muốn nghe, không muốn xem. Cho nên trong ấy tạo thành rất nhiều sự hiểu lầm. Và khi nói đến tam bảo cũng khởi lên sự hiểu lầm lớn. Nói đến Phật nhất định sẽ nghĩ đến tượng Phật, tượng Phật đúc và bằng gỗ. Người thế gian thường hay nói Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân còn khó giữ, nó có quý báu gì đâu, nó làm sao cứu được chúng ta. Khi nói đến pháp bảo thì nghĩ đến kinh sách cổ xưa, phần nhiều cho là nó đã lỗi thời rồi, chỉ biết nó là lỗi thời. Nói đến tăng thì nghĩ đến người xuất gia, người xuất gia trong thời này chỗ biểu hiện rất khó làm cho đại chúng tôn kính. Cái quan niệm này là sai lầm, là không giải được ý chỗ nói của Như Lai. Tam bảo mà Phật nói với chúng ta khi nãy đã nói là trong tự tính sẵn có, không phải từ bên ngoài. Ngày nay chúng ta đề cập đến tam bảo đều nghĩ đến ba vật ở ngoài thân. Ba vật này Phật nói đó không phải cái này. Phật là gì? Ý nghĩa của chữ Phật là nghĩa giác ngộ. Phật Đà là dịch âm của tiếng Phạn Ấn Độ, Nghĩa của nó là giác ngộ. Sự giác ngộ là vốn sẵn có trong tự tánh. Cho nên giác là Phật bảo. Pháp là tư tưởng kiến giải chính xác. Cũng là vốn có sẵn trong tự tánh. Tăng là nghĩa thanh tịnh. Cái gọi là lục căn thanh tịnh, một hạt bụi trần chẳng nhiễm là nghĩa thanh tịnh. Cho nên vào đời đường, lục tổ thiền tông đại sư Huệ Năng khi ngài truyền thọ quy cho đại chúng thì ngài chẳng dùng ba chữ Phật Pháp Tăng. Chúng ta có thể thấy trong kinh Pháp Bảo Đàn, trong phẩm truyền hương sám hối chỗ nói đến, ngài giảng về tam quy, ngài nói quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài dùng giác chánh tịnh tam bảo, tự tánh tam bảo. Cách nói như vậy tôi cảm thấy đối với người hiện nay thì hay lắm, không đến nỗi sinh ra sự hiểu lầm. Nhiên hậu vì chúng ta làm một cách giải thích đơn giản, Phật là nghĩa giác, Pháp là nghĩa chánh, Tăng là nghĩa tịnh. Lục tổ sở dĩ thuyết pháp như vậy khiến cho chúng ta liên tưởng đến, có lẽ sự hiểu lầm đối với tam bảo vào đời đường đã rất là phổ biến. Nếu như không phổ biến thì khi lục tổ truyền thọ tam quy thì chẳng cần sự tất yếu này. Tất nhiên đối với Phật Pháp Tăng đã có sự hiểu lầm đáng kể, cho nên lục tổ mới có cách nói này. Đây tức là trí tuệ, khi nói ra làm cho mọi người hiểu rõ cái ý nghĩa chân chánh, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Cho nên giác là giác ngộ. Vậy thì chúng ta đã hiểu rõ, quy là từ mê hoặc bất giác mà quay đầu, phải nương vào giác ngộ. Đây mới gọi là học Phật. Từ đâu mà hồi đầu, và từ đâu mà giác? Từ trong sinh hoạt thường ngày, đối người, đối sự, đối vật. Từ trong mê mà chẳng giác, quay đầu trở lại, nhất định phải nương vào tự tánh giác. Nói một cách khác là không mê. Tôi đối với tất cả mọi người không mê, đối với mọi việc không mê, đối với mọi vật không mê. Không mê tức là rõ ràng minh bạch. Lời nói thì nói rất dễ, trên thực tế muốn làm thì vẫn là khó. Chúng ta tự cho là đã giác rồi, trên thực tế thì là đang mê. Không phải dễ dàng. Điều hai là quy y chánh, tức là quy y Pháp. Chánh là chánh trì chánh kiến, cũng tức là tư tưởng kiến giải chính xác. Đây là dạy chúng ta phải từ tất cả những tư tưởng kiến giải sai lầm quay đầu trở lại, nương vào tư tưởng kiến giải chính xác. Vậy thì tư tưởng của ai là chính xác? Phật không có nói tư tưởng của ta là chính xác, các người phải nương vào ta. Phật không có nói như vậy. Phật dạy chúng ta nương vào tự tánh. Tánh là chính xác. Cho nên tiêu chuẩn tu hành của thiền gia là minh tâm kiến tánh. Vì khi kiến tánh thì tư tưởng kiến giải của họ là chính xác. Trước khi chưa kiến tánh thì là không chính xác. Quyết định không phải là chánh trì chánh kiến. Từ những chỗ này Phật tuy không nói, Phật rất khiêm tốn. Phật không nói, chúng ta phải hiểu rõ Phật đã kiến tánh, Bồ Tát cũng đã kiến tánh. Người kiến tánh thì tư tưởng kiến giải là chính xác. Kinh điển, kinh luận là do Phật Bồ Tát nói ra, là bậc kiến tánh nói ra. Nói một cách khác, những thứ này của họ đáng cho ta tham khảo. Kiến giải của chúng ta là sai lầm, chưa kiến tánh. Việc này trong kinh điển Phật đã nói rõ cho chúng ta, nói rất rõ ràng. Vậy chúng ta đừng tin tưởng ý nghĩ của mình. Phật dạy, đến ngày nào chúng ta đã chứng được quả A-la-hán, đến lúc đó mới có thể tin tưởng ý nghĩ của mình. A-la-hán là chánh giác. Tư tưởng kiến giải của họ không đến nỗi có sai lầm quá lớn, có thể tin tưởng từ mình. Trước khi chưa chứng được A-la-hán, không thể tin tưởng ý nghĩ của mình. Tin tưởng ý nghĩ của mình thì có thể tạo nghiệp. Việc lành gọi là thiện nghiệp, việc không lành là tạo ác nghiệp. Nghiệp thiện vào tam thiện đạo thọ báo, nghiệp ác vào tam ác đạo thọ báo. Nói cách khác, ra không khỏi luân hồi. Ra không khỏi luân hồi thì kiến giải đó chẳng phải là chân thật, thì là không chính. Còn A-la-hán thì vượt khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi tam giới, không còn ở trong lục đạo thọ sanh tử nữa. Cho nên tư tưởng kiến giải của họ có thể tin tưởng. Tự mình có thể tin tưởng ý nghĩ của mình. Cho nên chúng ta đối với kinh điển phải nên tôn trọng. Kinh điển là tư tưởng kiến giải của tự mình, của sự minh tâm kiến tánh của Phật Bồ Tát. Chúng ta có thể, trước khi tự mình chưa khai ngộ thì phải nương tựa vào họ, phần lớn đều không thể sai lầm. Nhưng bên trong thì có rất nhiều vấn đề. Chúng ta cũng rất khó lý giải nổi. Phật chỗ nói đó cũng tức là chỗ nói trong kinh luận hầu như đều là một số nguyên lý nguyên tắc, đặc biệt là kinh điển Liễu Nghĩa của Đại Thừa đều là nói về nguyên lý nguyên tắc. Nếu như y theo văn tự mà giải thích, thường thường có sự thiên lệch sai biệt rất lớn. cho nên anh phải thể hội cái tinh thần của nó, thì thể hội ý nghĩa chân thật của nó. Như vậy thì chúng ta mới có thể dùng nó được. Đây tức cái gọi là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Ý nghĩa của nó là ở ngoài ngôn ngữ. Đây là cổ đức dạy cho chúng ta lìa ngôn ngữ thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên, thì chúng ta sẽ hiểu rõ lời Phật dạy. Phật trì Phật kiến giúp cho chúng ta làm tham khảo. Đừng nên chấp tướng ngôn thuyết, ngôn thuyết được ghi chép xuống thành ra văn tự. Ý nghĩa không chấp ngôn thuyết tức là không chấp văn tự. Đây là lìa ngôn thuyết, lìa danh từ, tức là danh từ thuật ngữ. Phật giảng kinh dùng nhiều thứ danh từ thuật ngữ tiện lợi cho việc biểu đạt ý nghĩa. Danh từ thuật ngữ là công cụ để biểu đạt ý nghĩa. Cũng không thể chấp trước. Cái thứ ba là lại càng quan trọng. Tất cả những lời Phật dạy, kinh Phật mà ngày nay chúng ta có đây không thể phân biệt, không thể suy nghĩ, khảo sát. Chúng ta đem nó ra nghiên cứu và suy nghĩ khảo sát thì anh nhất định sẽ hiểu sai ý nghĩa của Phật. Vì sao? Vì một khi vừa suy nghĩ khảo sát, phân biệt thì liền rơi vào trong ý thức. Những gì Phật nói ra là từ trong bản tánh mà nói ra, chẳng phải từ trong ý thức nói ra. Chúng ta dùng ý thức để liễu giải nó thì quyết định sẽ làm sai lầm, cho nên không thể dùng ý thức. Vậy thì làm sao? Biện pháp thì có, vả lại rất đơn giản. Cách này là nghe nhiều, đọc nhiều, đọc nhiều kinh điển nhưng không đi nghiên cứu. Khi đã đọc được nhiều lần thì hiểu rõ ý nghĩa. Người xưa Trung Quốc chúng ta thường nói đọc thơ thiên biến, kỳ ý tự kiến. Ý nghĩa tự nhiên hiểu rõ. Đọc sách ngàn lần thì ý của tác giả còn hiểu được, thì ý của Phật sao lại chẳng hiểu rõ? Huống chi lại còn sự gia trì của Phật thì có lẽ nào không hiểu rõ chứ? Quý vị nên biết, sau khi đọc xong 1000 lần thì tâm thanh tịnh, tâm đã định. Phật tâm thanh tịnh, tâm của chúng ta cũng thanh tịnh thì tâm tương ứng. Ý nghĩa của Phật giảng khoát nhiên sáng rõ thì hiểu rõ ngay. Xin đừng dùng cách suy tư khảo sát, vì suy tư khảo sát càng nghĩ thì càng xa, đem ý nghĩa của Phật giải sai mất. Càng suy nghĩ càng sai, không tư duy mới được chân tâm. Cái bí quyết này người xưa biết được, người thời nay biết được hình như không nhiều lắm. Hiện nay cầm được quyển kinh thì vùi đầu để chuyên nghiên cứu. Nghiên cứu được vài mươi năm, thực tế mà nói vẫn hãy còn ở ngoài ngôn ngữ. Vẫn chưa có thể thông suốt. Nguyên nhân là về phương pháp đã sai. Họ nếu chọn lấy phương pháp chánh quy, sau 3 năm, 5 năm không ai chẳng khai ngộ. Dù cho không thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng tiểu ngộ đại ngộ nhất định sẽ hiện tiền. Dù ý của Phật không hoàn toàn hiểu rõ, hiểu được 5 phần, 6 phần, 7 phần thì phải có được. Vậy thì có được thọ dụng rất lớn. Anh không y theo phương pháp mà làm thì không còn cách chi nữa. Đây là nói chúng ta làm cách nào để cầu chánh trì chánh kiến. Chúng ta dùng kinh Phật để giúp đỡ. Phải từ sai lầm hồi đầu để nương tựa vào sự chính xác. Thứ ba là quy y tăng. Tăng là nghĩa thanh tịnh. Tiếng Phạn là tăng già. Dịch ra tiếng Trung Quốc nghĩa là hòa hợp chúng. Cho nên tăng có nghĩa là thanh tịnh hòa mục. Chúng ta không cầu người khác cùng ta chung sống hòa mục, không cầu như vậy. Cầu tự mình nên cùng đại chúng chung sống hòa mục. Đây là những điểm mà Phật pháp khác với cách giáo học thông thường khác. Phật pháp tất cả đều đòi hỏi tự mình, không cầu kẻ khác. Bất luận kẻ khác dùng thái độ gì đối với ta, ta phải dùng tâm thanh tịnh hòa mục đối với họ. Đây là Phật dạy chúng ta. Vì sao? Vì nếu yêu cầu kẻ khác hòa mục với mình, anh muốn đạt được tâm địa thanh tịnh hòa mục thì vĩnh viễn không thể được. Cho nên nếu cầu từ nội tâm, phải cầu ta nên làm sao thanh tịnh hòa mục đối với người, điều này quyết định có thể cầu được. Thành tựu công đức vô lượng vô biên của chính mình. Vậy thì giác chánh tịnh, ba nguyên tắc này nó là thông nhau. Khi đã được một cái thì hai cái kia nhất định đồng thời đều được. Giác chánh tịnh giống như ba cái cửa, ba cửa đều có thể đi vào. Bất cứ từ cửa nào đi vào, vào trong đều như nhau. Khi chưa vào thì không giống nhau, vào rồi thì như nhau. Như là ngôi Phật đường này có ba cửa, bất cứ từ cửa nào đi vào đều giống nhau. Vì vậy nên ta hiểu rõ, trong sự tu hành Phật pháp thường nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Thật vậy, vô lượng pháp môn đến cuối cùng chỉ trở thành ba cửa. Như cái hội niệm Phật của chúng ta, mỗi vị đồng tu từ bốn phương tám hướng với nhiều con đường khác nhau, khi đến đây muốn vào Phật đường thì chỉ có ba cửa, đến cuối cùng trở thành ba cửa. Ba cửa này tùy tiện vào từ cửa nào đều được cả. Pháp môn bình đẳng, không có cao hạ, là ý nghĩa này. Trong lý có sự, trong sự có lý. Vậy thì rốt cuộc chúng ta phải từ cửa nào mà vào? Cách cửa nào gần thì từ cửa đó mà vào, đừng đi quanh co. Như vậy là đúng. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng sanh căn tánh không giống nhau, nên hiển ra pháp môn có khó dễ. Cái gọi là có năng hành đạo, dị hành đạo vốn là bình đẳng. Khó hay dễ là do ở người, chứ không có ở pháp, không ở pháp môn. Pháp môn không có khó dễ. Con người nghiệp chướng tập khí khác nhau, cho nên đối diện với pháp môn có khó dễ khác biệt. Còn ba cửa là cửa giác chánh định, giác ngộ rất hay. Vừa giác ngộ thì gọi là khai ngộ, tức là thấy tánh. Ở Trung Quốc thiền tông là từ cửa này vào. Trong Đại Thừa tánh tông là từ cửa này vào. Pháp tánh tông, thiền tông là từ cửa giác mà vào. Nhưng những người vào từ cửa này không nhiều. Tuy người tu học thì nhiều, nhưng người vào được thì không nhiều. Tại vì sao? Kinh Pháp Bảo Đàn dạy rất hay, là do Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói, đối tượng mà Ngài tiếp dẫn là người thượng thượng căn. Nói một cách khác, kẻ căn tánh thượng trung trở xuống thì không có phần. Anh không có cách gì học nổi. Chỉ có người thượng thượng căn mới có phần. Đây tức nói rõ phiền não của họ nhẹ, nghiệp chướng và tập khí mỏng. Vừa tiếp xúc được thầy điểm một cái là họ có thể khai ngộ. Như chúng ta đây nghiệp chướng sâu nặng, dù cho có điểm thêm mấy cũng chẳng tỉnh, không cách gì khai ngộ. Còn người có căn tánh trung hạ thì sao? Có thể đi từ cửa chánh môn. Chánh môn là giáo hạ chỗ sở tu. Cũng tức là trừ thiền tông ra, đều gọi là giáo hạ. Ngoài các tông phái khác, tiếp dẫn căn cơ đều là trung hạ. Căn cơ trung hạ đi theo kinh điển có thứ đệ, có cạn sâu. Từ cạn đến sâu, từ cạn rồi sâu, tuần tự tiến dần như leo lên thang lầu, từng cấp, có thể nói đều được lợi ích, không có một ai không được lợi ích. Được lợi ích cạn sâu, lớn nhỏ, là ở nơi căn tánh của mình. Nếu là bậc thượng căn, nơi giáo hạ có thể đại khai viên giải, cùng với thiền tông đã triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh chẳng có khác nhau. Người không có căn tánh tốt như vậy, theo thứ tự tiến dần, ít nhiều đều được lợi ích chân thật. Cho nên Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh, nó thật sự là lời dạy bảo chân thật. có thể làm thỏa mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Nguyện anh lớn, nó có thể